cứ nhớ như vậy. Thành ra chính cái bài kinh này mà nói rằng tất cả những quý vị sư ở bên các nước Phật giáo về nguyên thủy thì thường thường những cái buổi mà Phật tử bị tới cái giờ hấp hối hay là tới cái buổi tới cái lúc mà chết thì các ngài thỉnh các ngài đến thì các ngài thường tụng cái câu kinh này, nhưng mà tụng bằng tiếng Bali thì chỉ nhắc là thân này nó là vô thường, cái thân này nó ngắn ngủi, nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài giữa ba thước đất, nó vô ý thức bị vất bỏ như khúc cây khô vô dụng, cái chỉ chừng đó, nhắc chừng đó để cho mọi người nhớ lại mình là lễ thôi chứ có gì đâu mà quan trọng như vậy đó, mà người ta cũng chưa là ít cho người thấy nó như vậy, cứ thấy là mình là quan trọng rồi hơn thua phải quấy đủ thứ hết, chứ nếu ai cũng đều nhớ thân này thật ngăn ngủi vân vân thì người đó sẽ làm người tỉnh giác rất là mau chóng. Đó là cái bài kinh 41. Bài kinh 42: cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù hay của quan gia đối với quan gia cũng không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hành vi tà ác gây ra cho mình. Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù, nghe, người thù này gây cho người thù kia, hay của quan gia đối với quan gia cũng là kẻ oán hờn, cũng không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hành vi tà ác, hướng về hành vi tà ác mà gây ra cho mình, hướng về hành vi tà ác mà gây cho mình đó, cái đó là một cái hại thật là to, thật là lớn hơn tất cả. Tại sao vậy? Thì bây giờ quý vị thấy như bình thường ở thế gian họ thù nhau, họ có thể giết được nhau, phải không? Thì như vậy mình gây cái thù hận với kẻ nào đó thì kẻ đó sẽ đem cái thù hận mà trả lại mình, thì có thể họ giết thân mình chết. Thì như vậy cái đó là cái lớn lao chứ. Còn cái tâm niệm mình hướng về hành vi tà ác, tức là nghĩ những điều sai, những điều quấy, hay là nói theo trong kinh đó, tức là nghĩ 10 điều ác, gọi là thập ác đó, thì cái đó là một cái chuyện xấu rồi thôi, chứ đâu có hại bằng cái mà người ta giết mình hiện tại. Mà tại sao Đức Phật nói cái kẻ thù mà gây cho kẻ thù, quan gia mà hại quan gia đó, không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hành vi tà ác? Là tại vì nếu mà người hiện tại họ thù mình, họ giết mình thì chỉ giết chết một đời. Một đời đó là bao nhiêu? Ví dụ như mình sống 50 tuổi mà họ giết chết mình thì tất nhiên họ đoạn cái mạng của mình. Nếu mình sống dài nữa thì 80 tuổi cũng chết. Bây giờ chết 50 tuổi tức là mình mất hết 30 năm. Hoặc là mình sống 50 tuổi mà mình mới 30 tuổi người ta giết mình thì tất nhiên họ chỉ giết mình hết 20 năm. Còn cái hành vi tà ác á, của tâm niệm mình á, thì cái tâm niệm tà ác đó nó sẽ dẫn mình phải đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà cái đó nó không biết bao giờ. Ví dụ như giờ nói trong địa ngục á, thì Đức Phật ngài dạy có hai cái có những cái hạng địa ngục. Có những hạng địa ngục thì cái thời gian nó hơi ngắn, có cái hạng địa ngục thời gian rất là dài. Như người làm ác 10 phần ác mà họ làm 8 phần thì tất nhiên họ ở trong địa ngục mà có thể nói là 1.000 năm. Còn nếu mà họ làm tới trọn hết 10 phần thì ở trong địa ngục tới 3-4.000 năm. Thì như vậy quý vị nghĩ cái sống, cái kẻ mà đoạn mạng sống mình chừng 20-30 năm sánh với cái mà mình phải chịu địa ngục mấy chục ngàn năm hay là mấy kiếp, thì hỏi cái nào dài, cái nào ngắn. Cho nên trong kinh Phật thường nói những người mà đọa địa ngục vô gián thì hết cái chỗ này rồi giờ chỗ khác, cứ liên miên kiếp này qua kiếp nọ không biết bao lâu. Vì vậy cho nên cái hành vi tà ác đó nó làm cho mình đau khổ dài dẳng bằng mấy mươi lần kẻ thù hại mình trong cái sống hiện tại. Cho nên người tu hành, người biết đạo lý, sợ cái hành vi tà ác, tâm niệm hướng về hành vi tà ác hơn là sợ người ta ghét thù mình. Mà sự thật nếu mà giữ tâm niệm không cho nó hướng về hành vi tà ác thì hỏi có người ta ghét, người ta thù mình không? chắc cũng không có. Bởi vì mình lúc nào mình cũng nghĩ thiện, làm thiện, thì có ai mà ghét ai thù mình. Còn sở dĩ người ta ghét và thù mình, tại vì mình có những hành vi tà ác đó. Vì vậy cho nên nó là người biết tu là không sợ những cái hại của người này người kia, mà chỉ sợ cái hại của tâm niệm xấu xa mình. Tâm niệm xấu xa mình là đáng sợ hơn tất cả, đó là một lẽ thật. Nhưng người thế gian không chịu vậy, phải không? Cứ sợ người này giận mình, người kia giận mình, không sợ mình nghĩ xấu, không sợ mình nghĩ ác. Nghĩ ác thì cho nghĩ xấu cho nghĩ, mà cứ sợ người ta giận, sợ người ta thù, thì cái đó là sợ quả mà không sợ nhân. Đó. Người biết tu là biết sợ nhân chứ không có sợ quả. Nhân xấu mình không gây thì cái quả xấu làm gì có. Cho nên biết tu là chuyển nhân, còn người không biết tu thì chỉ muốn chuyển quả. Đó là cái niệm sai lầm đó. Vì vậy cho nên mình luôn luôn lúc nào cũng gìn giữ những tâm niệm, đừng cho nó hướng về tà ác, thì đó là mình tránh được tất cả những cái đau khổ của hiện tại và vị lai. Đến câu 43, chẳng phải cha mẹ hay bà con nào khác làm, nhưng chính tâm niệm hướng về hành vi chánh thiện làm cho mình cao thượng hơn. Thì câu này Đức Phật ngài dạy rõ, đó là nói rằng cái mà làm cho hành vi mình trở thành cao thượng đó, không phải cha mình làm cho mình cao thượng, không phải mẹ mình làm cho mình cao thượng, không phải bà con làm cho mình cao thượng, mà làm cho mình được cao thượng đó là cái gì? Là chính hành vi, tâm niệm hướng về hành vi chân chánh hay là hành vi chánh thiện, cái đó là cái mình làm cho cao thượng thôi. Thì như vậy cái mà làm cho mình được cao thượng là chính tâm niệm của mình, chứ không phải những cái bên ngoài. Nhiều người tu hành hay là nhiều người làm muốn trở thành người tốt mà họ không chịu tự sửa tâm niệm của họ, mà họ muốn trông cậy vào kẻ này kẻ kia, thì cái đó là cái sai. Chứ còn đúng thì chúng ta phải tự sửa lấy tâm niệm của chúng ta. Chính tâm niệm chúng ta đó là cái điều mà làm cho chúng ta được an ổn, hay là cái điều làm chúng ta được tiến lên. Mà chính khi mà hiểu câu này thì có thể chúng ta hiểu qua một chiều khác. Thì như vậy, ngược lại, không phải cha mẹ, bà con, anh em mà làm cho chúng ta trở thành con người trụy lạc, hư hỏng, mà là cái gì? Chính là những tâm niệm hướng về hành vi xấu xa nó làm cho chúng ta hư hỏng, phải không? Thì như vậy đó, cái hư hỏng hay là cái cao thượng cũng là chính mình. Mà chỗ này tôi có thể dẫn một câu chuyện ở trong kinh, cũng trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy. Đây là bài kinh mà ngài Xá Lợi Phất ngài nói với người bạn của ngài, tức là khi mà ngài về quê thăm người bạn hồi xưa, thì thăm người bạn là một ông tướng giả. Ông tướng giả ấy ông bê tha hung dữ đối với bè bạn tôi tớ với mọi người, thì ông muốn làm sao gom góp cho nhiều tiền nhiều của. Ông kêu bằng tìm mọi cách lường gạt hay là dối trá xảo quyệt để mà được nhiều tiền nhiều của. Thì khi đó ngài Xá Lợi Phất ngài trở về thăm, rồi ông đó mới trách tại sao mà ông không ráng ông tu hành mà ông làm những điều xấu ác để người ta chê cười như vậy. Thì ông mới nói này, ông Xá Lợi Phất, ông nghĩ coi, tôi còn phải nuôi cha, tôi phải nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con, nuôi bao nhiêu người. Nếu mà tôi làm ít tiền làm sao đủ cho những người đó mà xài, làm sao tròn bổn phận của tôi. Thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng, ngài mới nói như có một người họ chết, chết xuống là vua Diêm Vương mới hỏi ấy, tại sao mà ông làm ác. Nói rằng vì tôi làm cho có tiền để nuôi mẹ tôi cho nên tôi làm ác. Thì hỏi như vậy đó, rồi vua Diêm La có tha người đó, nói rằng như vậy là khỏi tội hay không. Người dù nói ông vì cha vì mẹ vì anh vì em vì nếu ông làm ác là ông phải ở tù phải bị tội, phải không? Cứ như bây giờ trên thế gian này có người họ đi ăn cướp của ta, rồi vô bắt vô khám người ta hỏi nó là tại tôi má tôi là chị tôi là anh tôi hết gạo nên tôi đi ăn cướp. thì đổ thừa ai đi nữa, thì mình ăn cướp mình cũng phải ở tù như thường, thì phải không? Chứ đâu có phải nói là gì cái gì mà rồi mình có ở tù. Thì đó là để nói cái ý mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài muốn nhắc cho cái ông trưởng giả đó biết rằng, dù ông gì cái gì đi nữa mà ông làm ác, ông vẫn chịu tội ác, chứ ông đừng có đổ trách nhiệm cho ai hết. Cái ác đó chính là ông tạo. Tại sao ông vì những người đó mà ông làm lành, mà ông lại vì những người đó để ông làm ác, rồi ông lấy cớ vì người này vì người kia, phải không? Cho nên người thế gian phần nhiều hay có cái lòng đó, nên là muốn là nuôi cho con mình được sung sướng rồi làm ác, tại tôi thương con nên làm ác. Nhưng mà không ngờ chính cái đó là cái mình đã phá hoại cho con kiến mình. Tưởng rằng mình làm ác là vậy con mình sao không sung sướng, đâu ngờ đó là cái gốc để rồi sao nó đau khổ. Cho nên biết như vậy rồi, người mà muốn làm cho mình trở thành hay hay trở thành dở cũng là mình. Rồi mỗi người biết như vậy rồi thì tất nhiên mình không làm cho con mình hay được, cũng như không làm cho con mình dở được, mà chính nó. Nhưng mà nói như vậy không phải phủ nhận cái giá trị giáo dục, không phải, mà đây là muốn nói rằng cái gốc là ở mình, còn cái kia là chỉ phụ thôi, cái phần kia là phần bên ngoài, phần phụ. Vì vậy cho nên mỗi người chúng ta phải nhớ rằng cái chính yếu mà làm cho chúng ta được cao thượng là cái tâm niệm hướng về chân chính, đó là cái chính yếu. Chứ đừng đặt cái đó là cái phụ, mà những cái bên ngoài là cái chánh. Đó là hết cái phẩm tâm. Bây giờ tới cái phẩm hoa. Qua cái phẩm hoa này, đây, tới câu thứ 44. Ai chinh phục được địa giới, Diêm La giới, Thiên giới, và ai khéo giảng nói pháp cú như tay thợ khéo nhặt tràn qua. Đây Đức Phật nói rằng ai chinh phục được địa giới, ai chinh phục được địa giới, Diêm La giới, thì trong đây có giải thích kỹ cái gì là địa giới, cái gì tức là chỉ cho tự thân của mình đó. Còn chinh phục là chỉ cho cái gì, tức là chỉ cho là mình đã điều phục, mình đã điều phục được. Diêm La giới là chỉ cho cái gì, tức là chỉ cho những cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay Atula, tức là chỉ cho những cái dục, cái cõi xấu xa. Thì như vậy đó, người nào chinh phục được địa giới, chinh phục được Diêm La giới, Thiên giới, Thiên giới đây là chỉ cho các quả trời, và người hay khéo giảng được pháp cú. Pháp cú tức là những cái câu kinh, những cái câu kinh của Phật dạy, như tay thợ khéo nhặt qua làm tràn. Là người nào mà hay tự chinh phục được thân mình, tự chinh phục được các cái lầm ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chinh phục được cái lầm sanh trong các loại trời, thì người già biết giảng nói được những cái kinh pháp của Phật, thì người đó chẳng khác nào như lượng từng tràn chiếc qua sau lại thành một tràn qua, nghĩa là để một hoàng màu cỏ. Đó là một cái rất hay, rất quý. Nhưng đây chỉ là một câu hỏi thôi, đến câu thứ 45 mới là câu đáp. Bậc hữu học chinh phục được địa giới, Diêm La giới, Thiên giới, và bậc hữu học khéo giảng nói pháp cú như tay thợ khéo nhặt qua làm tràn. Bậc hữu học ở đây chỉ bậc hữu học, vì trong nhà Phật có chia ra cái bậc hữu học và cái bậc vô học. Đây tôi cũng sẵn nói cho quý vị rõ cái danh từ hữu học và vô học, vì trong căn cứ và bốn quả thanh văn là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì trong bốn quả thanh văn đó, ba quả đầu thì gọi đó là hàng hữu học, đến cái quả thứ tư gọi là vô học. Đó. Vô học tức là cái quả thứ tư, quả thứ tư của bốn quả thanh văn. Còn ba quả trước thì gọi là cái quả hữu học. Vì vậy cho nên những người mà còn tu ở trong dòng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hàm đó, thì những người đó gọi là trong dòng hữu học. Thì như vậy chỉ có những bậc hữu học đó mới chinh phục được địa giới, chinh phục được Diêm Ma giới, Thiên giới, và bậc hữu học nó mới khéo giảng nó pháp cú như tay thợ khéo nhặt qua làm tràn. Thì như vậy chỉ có những người bậc hữu học, tức là tu chứng được Tu Đà Hoàng trở lên á, thì những người đó mới có thể chinh phục được địa giới, tức là mới thoát khỏi được cái thân này và diêm la giới, tức là mới thoát khỏi được bốn cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thiên giới tức là chỉ cõi người và cõi trời, tức là giải thoát không còn sanh trong lục đạo nữa. Và chỉ những bậc hữu học đó mới là người hay khéo nhặt từng giảng kinh pháp cú, hay là những pháp cú của Phật, cũng như những người thợ khéo mà nhặt từng cái chiếc hoa để mà kết thành cái tàn hoa vậy đó. Thì đó là Đức Phật trả lời, chỉ cái bậc đó mới làm được cái việc như vậy. Đến câu 46, hãy biết thân ngài như bọt nổi, rõ ràng là pháp quyển quá, để bẻ gãy mũi tên cám dỗ của bọn ma quân mà thoát ngoài vòng giòn ngó của tử thần. Đó, cái câu này quý vị thấy rất là cần yếu đối với người tu của chúng ta, dù cư sĩ đại gia hay xuất gia cũng vậy. Hãy biết thân này như bọt nổi, rõ ràng là pháp quyển quá, để bẻ gãy mũi tên cám dỗ của bọn ma quân mà thoát khỏi vòng giòn ngó của tử thần. Là biết cái thân này như bọt nổi, như cái bọt mà nó nổi ngoài sông ngoài biển đó. Thì quý vị ra sông ra biển thì thấy có những cái hộp bọt nó nổi, chùm bọt nó nổi, nó trôi phập phèo ở trên mặt nước. Thì những cái bọt đó nó có bền chắc được không? Cho nên nó rõ ràng là pháp quyển quá, nó không có bền chắc. Mới thấy đó mà có một cái duyên cớ gì, hay là một cái trận gió, hoặc là một cái cơn sóng nó tạt qua thì liền nát, liền rã tan chứ không còn nữa. Thì như vậy cái thân này của chúng ta cũng thế, cũng khác nào như bọt nổi, nó chợt đó rồi nó mất đó. Mà nếu người nào biết được rõ ràng cái thân này nó là quyển quá, nó là như bọt nổi, thì người đó bẻ gãy mũi tên cám dỗ của bọn ma quân đó. Thì như vậy bọn ma quân mà nó dùng những mũi tên cám dỗ để làm đau khổ mình đó, mình đều bẻ gãy hết. Thì ví dụ như khi nãy tôi nói, những cái cám dỗ bằng tham, bằng sân, bằng si đó, thì những cái đó nếu mà chúng ta biết thân này nó như hòn bọt nổi ngoài biển mà sông, thì chúng ta không bị tham sân si cám dỗ nữa, mà chúng ta thoát khỏi cái vòng giòn ngó của tử thần. Tử thần tức là thần chết. Tại sao mà mình biết cái thân này như bọt nổi rồi mình thoát khỏi cái sự giòn ngó của thành chết? Như vậy thì quý vị thấy những người nào biết thân này như bọt nổi là những người đó khỏi chết, phải vậy không? Khỏi chết nghĩa là sống đời đời kiếp kiếp, phải vậy không? Chắc không phải vậy. Nghĩa là bởi vì khi chúng ta biết thân này như bọt nổi thì tham sân si chúng ta trừ được. Mà nếu trừ được tham sân si rồi, thân này hiện có chúng ta nó cũng phải hoại, tức là nó cũng phải chết. Nhưng mà cái chết của lần thứ hai, thứ ba, thứ tư nữa nó không có đó. Chỉ một phen chết này rồi nó được giải thoát, cho nên nó không phải bị chết nữa. Cho nên gọi là thoát ngoài cái vòng giòn ngó của tử thần. Thì thành ra cái không còn bị tử thần giòn ngó qua lần thứ hai, thứ ba khác, chứ không phải là ngay cái lần này mà khỏi. Lần này là mang cái thể xác tứ đại này thì có hợp lại thì phải có tan đi, làm sao thoát được. Nhưng mà nó sẽ không bị cái sự tiếp nối sanh già bệnh chết liên miên nhiều đời nhiều kiếp khác, mà từ đây sau khi bỏ thân này liền được giải thoát. Cho nên gọi là thoát khỏi cái sự giòn ngó của tử thần. Thì như vậy quý vị thấy rõ rằng, nghĩa là chúng ta biết cái thân này là quyển quá, đó là chúng ta thoát khỏi cái dòng sinh tử. Nếu mà thấy thân này là thiệt á, thì đó là cái gốc của luân hồi sinh tử. Thì chính trong kinh A Hàm Đức Phật cũng dùng để thí dụ thật là rõ. Đức Phật ngài ví dụ thế này, Phật nói rằng có một cái bầy khỉ nó đi ăn, mà ăn ở đây là nói theo cái chỗ mà cồn đảo đó, nó ra ở ngoài mé mấy cái bành ở ngoài mé sông cái nó ăn, rồi cái bành da ra ngoài. Hôm đó sao sống nhiều, cái có một cục bọt thiệt to gần bằng cái nhà lầu vậy đó, nó trôi qua ngang cái cây vằn mà có bảy khỉ mà đương đương ra nó ăn. Rồi tên này nó dòm xuống dấn giác, nó thấy đóng vọt như cái nhà lầu, nó tưởng đâu cái nhà lầu đẹp.
Cái con thứ nhất nó về, nó buông tay xuống. Ngay cái đó, nó tính là buông tay xuống cái nhà lầu đẹp của nó. Không ngờ buông xuống cái chủng của nó đi mất. Cái con thứ hai thấy như vậy, nó tưởng chắc là ông này xuống được cái chỗ này an ổn lắm. Buông tay theo, xuống. Rồi buông tay một hồi thì mày chỉ đi xuống hết. Chết hết, phải không? Thì đó là tại sao? Tại cái lọc bọt mà nó tưởng là thiệt. Nó lầm bọt mà tưởng là thiệt, cho nên cả bầy khỉ nó đều phải chết đuối. Đó. Thì chúng ta đây cũng vậy, cái thân này chẳng khác nào như bọt nổi mà mình cứ tưởng nó là thiệt. Bởi tưởng là thiệt cho nên người này mang thân rồi quay cuồng ở trong đó rồi chết. Rồi cái tiếp tục thân thứ hai rồi quay cuồng ở đó chết. Tiếp tục thân thứ ba rồi quay cuồng đó chết. Cứ liên miên trong dòng sanh tử không bao giờ hết. Rồi người này như vậy, rồi người sau như vậy, rồi người sau nữa như vậy, cứ như vậy. Một dòng, tức người trước dẫn người sau. Ví dụ như cha mẹ lớn lên cái lo chuyện sanh ra con kiến, con kiến lớn lên cái cha mẹ cũng sắp đặt cho nó có đôi có bạn để sanh con kiến nữa, rồi cái sắp đặt nó xong cái cha mẹ chết, rồi cái con kiến mình nó sanh ra con kiến, rồi nó cũng sắp đặt cho con kiến nó xong rồi nó chết, cứ như vậy rồi một chiều, phải không? Cứ người này làm xong việc của họ cái rồi chết, rồi chết thì người kia làm, rồi là chết, cứ như vậy mà liên miên chết hoài. Còn tại sao mà phải chứ ở trong dòng sanh tử đó hoài? Là vì cái giả mà mình tưởng nó là thiệt. Nếu khi đó cái thân này là giả, mình thức tỉnh biết nó là giả rồi, thành ra mình không còn tạo cái nghiệp giả nữa. Mà không tạo nghiệp giả nữa cho nên một khi cái giả này nát ra liền giải thoát. Thì như vậy tức là cái dòng triền miên để mà cái chìm nó không còn nữa. Vì vậy cho nên nói rằng không thoát ngoài cái dòng dòm nó, cái tử thành đó. Tử thành không còn dòm nó được mình nữa. Còn nếu mà mình không biết nó là quyển quá, rồi bị những cái mũi tên cám dỗ của ma quân, nó làm cho mình phải say mê trong ngũ dục, rồi như vậy tức là tử thành cứ lôi đầu mình đi, hết đời này tới đời khác, liên miên không dứt. Vì vậy cho nên ở đây, theo ý chỗ này, Đức Phật nói, một người nào mà hiểu được cái thân này là quyển quá, như bọt, như bóng, thì người đó dễ giải thoát. Còn người nào mà thấy thân này là thiệt mình là thiệt, có một cái gì chắc chắn quả quyết thì người đó sẽ dễ bị tử thành nó lôi kéo đời này tới đời khác. Đến câu 47, như nước lũ cuốn phăng những xóm làng say ngủ giữa đêm trường, tử thành sẽ lôi phăng đi những người mê muội sinh tâm ái trước những bông hoa mình vừa góp nhặt được. Bài kinh này thật là đánh thức một cái mạnh mẽ những người nào đang đắm nhiễm những cái sở hữu của mình, những cái này của mình, cái kia của mình tạo được, mồ hôi nước mắt của mình, những danh cứ như giữ đó là của mình, thì những người đó